Chương 137, kiếp nạn tuy nhiên, chưa kịp cho Tôn Ngộ Không cười hết, cả người bất ngờ ngã thẳng ra sau, may mà Tê Chiếu tinh mắt tay, nhanh kịp thời đỡ, lấy Tôn Ngộ Không. Nhưng vừa chạm vào Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu liền cảm thấy thân thể Tôn Ngộ Không nặng trĩu, không chút phòng bị Tôn Ngộ Không đè dưới người. Tê Chiếu vừa mới trải qua một trận sát lục điên cuồng, thân thể đã hết sức kiệt sức, chỉ vừa đủ duy trì được đứng thẳng, bị Tôn Ngộ Không đập như vậy, lập tức không thể đứng dậy được. Các tướng sĩ phía sau nhìn thấy hai vị đại công thần đột nhiên tay ngã, vội vàng tiến lên nâng đỡ hai người. May là lúc này dị tộc liên quân đã chạy xa rồi, nếu không nhìn thấy Tôn Ngộ Không ngã xuống, chắc chắn sẽ quay trở lại công thành. Không có uy hiếp của Tôn Ngộ Không, 50 vạn binh lính so với 5 vạn yêu tộc không có gì phải sợ. Dưới sự nâng đỡ của binh lính, Tề Chiếu miễn cưỡng đứng lên, nhìn vào Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn bất tỉnh, không khỏi cười khổ. Thằng này Tôn Ngộ Không quả là không phải dạng vừa đâu, ban đầu cứ tưởng hai người nhiều nhất cũng chỉ giết được vài vạn yêu tộc gây ra một số khủng hoảng, ai ngờ thằng này bỗng dưng bạo phát, một mình phá tan 100 vạn đại quân. Không chỉ là yêu tộc, ngay cả Tê Chiếu cũng có chút không tin được, thậm chí Tê Chiếu đã chuẩn bị dùng chiêu kia, nhưng cũng không thể so sánh được với Tôn Ngộ Không. Nếu không cũng có thể trong nháy mắt diệt đi 100 vạn đại quân, nhưng sẽ bị phát hiện ra, khi đó phiền toái sẽ lớn hơn. Kiểm tra một chút thân thể Tôn Ngộ Không, phát hiện chỉ là linh hồn tiêu hao quá mức mà thôi. Nhưng khi Tê Chiếu vừa muốn quay người đi, bỗng nhiên kinh hãi một tiếng, sau đó đi tới trước mặt Tôn Ngộ Không, dùng thần niệm dò xét kỹ càng một chút, mặt sau biến sắc rất kỳ quái, hình như là phát hiện ra cái gì không thể tin được. Nhanh chóng Tê Chiếu bình tĩnh lại, giả vờ như không có gì xảy ra, dưới sự nâng đỡ của binh lính hướng vào thành chủ phủ. Tôn Ngộ Không cũng được binh lính mang vào thành chủ phủ, các binh lính còn lại cũng kiệt sức không chịu nổi, nhưng vẫn phải dọn dẹp chiến trường, đem thi thể yêu tộc chết trận từng cái lựa ra rồi chôn vào một nơi đặc biệt ở chiến yêu thành. Mỗi một thành thị đều có một nơi đặc biệt, đó là tán cát, bất kể là chủng tộc nào đều có một nơi như thế. Đây là nơi an táng thi thể của bản tộc hoặc bản thành binh lính chết trận, bởi vì ở thế giới hoàn tuyền, tất cả mọi người thực ra đều là linh hồn thể, khi chết linh hồn sẽ dần dần tiêu tán. Sau đó những linh hồn này năng lượng sẽ ở một nơi nào đó ngưng tụ thành hồn thú, nhưng nếu an táng thi thể vào trong tán cát, khi linh hồn kỳ tiêu tán, linh hồn lực lượng sẽ không phát ra khắp thế giới hoàn tuyền, mà sẽ bị tán cát hấp thu chuyển hóa thành một loại năng lượng tinh khiết, có thể cung cấp cho hộ thành đại trận, hoặc dùng cho những mục đích khác. Nói chung ở thế giới đặc thù này, mọi người đã sớm học được cách tận dụng hết mức năng lượng để sinh tồn tốt hơn. Còn thi thể của dị tộc cũng được thu gom lại, có người sẽ chôn thi thể của địch nhân dưới đất, để thi thể của địch nhân biến thành nguồn linh hồn, lực lượng nuôi dưỡng đại địa. Cũng có người sẽ dùng một phương pháp đặc biệt để luyện chế thi thể của địch nhân thành chiến khôi lỗ. Dù không mạnh bằng người sống, nhưng có ưu điểm là không sợ bị thương hay chết. Đương nhiên, cũng có thành trì sẽ luyện chế thi thể thành đan dược có thể khôi phục linh hồn năng lượng. Nhưng chiến yêu thành không làm như vậy, mà là đem 50 vạn thi thể của dị tộc, trong đó khoảng 20 vạn vùi sâu vào bốn phía chiến yêu thành, còn lại 30 vạn được phong ấn bằng đại trận, chuẩn bị sau này toàn bộ luyện chế thành chiến khôi lỗ. Thế giới này bản chất là sát lục. Việc luyện chế chiến khôi lỗ là điều bị ghét bỏ ở bản cổ giới, nhưng ở thế giới này lại là điều rất bình thường. Lý do trước kia chiến yêu thành không luyện chế chiến khôi lỗ là vì mỗi lần thủ thành chiến đều quá khốc liệt, số lượng binh lính trong thành cũng không nhiều, thi thể của dị tộc hoặc là bị tan xác quá nghiêm trọng hoặc là quá ít. Dù có luyện chế thành công cũng không có hiệu quả gì, ngược lại sẽ tốn kém rất nhiều nhân lực và vật lực. Còn lần này khác, có tới 50 vạn thi thể, trong đó 30 vạn được chọn ra, cho dù tỷ lệ thất bại cao, cuối cùng cũng có thể đạt được khoảng chừng 25 vạn chiến khôi lỗ. Đây sẽ là một lực lượng khổng lồ, có nhiều chiến khôi lỗ như vậy trong tay, chiến yêu thành chắc chắn sẽ trở thành một trong 10 thành trì có chiến lực mạnh nhất ở ngoại thành. Ngày thứ hai, Đế Tuấn là người đầu tiên hồi phục. Thực ra trong một trận chiến này, người bị thương nặng nhất là Đông Hoàng Thái Nhất, nhẹ nhất là Tê Chiếu, còn Tôn Ngộ Không và Đế Tuấn đều chỉ bị kiệt sức một chút. Sau khi dùng một ngày để hấp thu một khối cử văn chí tôn linh hồn kết tinh, Đế Tuấn đã hồi phục, nhưng nhìn vào gương mặt tái nhợt và thân hình gầy gò của hắn, vẫn có thể thấy Đế Tuấn chưa hồi phục hoàn toàn. Đầu tiên là Hiên Viên Kiếm phóng ra hình ảnh linh hồn có thực lực cường đại như giới chủ, sau đó lại kích hoạt trấn giới thiên bi biến hóa ra 3000 hoang thổ, dù đã kịp thời thu hồi hình ảnh linh hồn và ba nghìn hoang thủ, nhưng vẫn gây ra cho Đế Tuấn tổn thương linh hồn khó nói bằng lời. Ba nghìn hoang thổ là thần thông đặc biệt của trấn giới thiên bi hoang thổ tam hào. Lý do trấn giới thiên bi được gọi là hoang thổ tam hào cũng là vì trong thiên bi ẩn chứa một thần Phật cấp vũ trụ, đó là hoang thổ. Loại thổ này chính xác hơn là loại sa thổ, là theo từng hạt. Lý do Đế Tuấn có thể dùng đại giới lớn lao để khống chế trấn giới thiên bi biến hóa ra ba nghìn hoang thổ cũng chính là ba nghìn hạt sa thổ. Chỉ cần ba nghìn hạt sa thổ này có thể trong ba hơi thở hòa tan một cửu văn chí tôn, chỉ để lại một khối linh hồn kết tinh. Đó là kết quả Đế Tuấn cố ý kiềm chế, nếu không có lẽ linh hồn kết tinh cũng không còn. Nhưng ba nghìn hoang thổ chỉ là một trong những thần uy bèo nhất của trấn giới thiên bi, từ đó có thể thấy được mỗi một khối trấn giới thiên bi khủng bố đến mức nào. Còn hình ảnh linh hồn xuất hiện từ hiên viên kiếm cũng cần Đế Tuấn tiêu hao linh hồn để có thể miễn cưỡng chỉ huy, nhưng vì thực lực không đủ nên không thể phát huy toàn bộ thực lực của hình ảnh linh hồn. Tuy nhiên, dù Đế Tuấn không thiêu đốt linh hồn, nhưng linh hồn của hắn cũng bị hao tổn rất nghiêm trọng. May mà Đế Tuấn không ngất đi, vì còn có thể thông qua việc hấp thu linh hồn kết tinh để khôi phục. Đế Tuấn trước tiên đi xem Đông Hoàng Thái Nhất và Tôn Ngộ Không, hai người đều đang dưới sự bảo vệ của tiểu đội yêu tôn, từ từ hấp thu linh hồn kết tinh và linh hồn năng lượng tinh khiết do tán các chuyển hóa. Hai người đều đang dần dần khôi phục, còn Tê Chiếu vì gần như không bị thương gì nên hiện tại đã khôi phục hoàn toàn. Sau khi xem xét xong Thái Nhất và Ngộ Không, Đế Tuấn sai người gọi Tê Chiếu đến phòng làm việc của mình. Một lúc sau, Tê Chiếu dưới sự chỉ dẫn của binh lính đi tới. Lần này, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, yêu tộc chắc đã bị diệt tộc. Chủ yếu là nhờ Ngộ Không, cho dù không có ta cũng vẫn như cũ, còn ngươi, không ngờ ngươi lại có thể lĩnh ngộ được một phần thần uy của trấn giới thiên bì. Ha ha, chỉ là may mắn mà thôi, không biết tiếp theo ngươi có kế hoạch gì, ta là một kẻ thất bại, còn có kế hoạch gì nữa, chỉ là tiếp theo yêu tộc chắc sẽ gặp đại họa. Đế Tuấn giật mình, liên tưởng đến thân phận của Tê Chiếu, trong lòng có chút suy đoán. Hắn nhìn Tê Chiếu bằng ánh mắt kỳ quái, rồi thở dài sâu, nói ngươi nói đúng. Hóa ra ngươi không phải đơn giản, nhưng vì ngươi đã cứu yêu tộc, ta cũng không hỏi nhiều. Lần này gọi ngươi tới là muốn nhờ ngươi một việc. Việc gì? Trong lòng ngươi cũng biết rồi, hãy mang theo Tôn Ngộ Không nhanh chóng rời đi. Lần này yêu tộc khó tránh khỏi tai họa, dù yêu tộc bị diệt tộc cũng không thể để Tôn Ngộ Không có chuyện gì. Nhưng ta và Thái Nhất lại không thể bỏ thành, chỉ có ngươi mới có thể dẫn hắn đi. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ mang hắn đi. Ta đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ yêu tộc vì mặt Ngộ Không. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để Tôn Ngộ Không chết. Vậy thì cảm ơn ngươi. Yêu tộc không có gì để đáp ơn, chỉ có thanh kiếm này, hiên viên kiếm. Có lẽ thanh kiếm này đã không còn ích lợi gì, nhưng bên trong hình ảnh linh hồn vẫn có chút trợ giúp. Hình ảnh linh hồn kia, là hắn đi hay là tính toán của ngươi? Kiếm này đối với ta vô dụng, ngươi cứ giữ lại phòng thân đi. Ta biết Ngộ Không không mong các ngươi có chuyện gì. Nói xong, Tê Chiếu đứng dậy, không quay đầu lại liền rời khỏi phòng làm việc, trực tiếp đi đến nơi Tôn Ngộ Không nghỉ ngơi. Nhìn vào bóng lưng lạnh lùng của Tê Chiếu, Đế Tuấn trong lòng cảm thấy bất lực. Đêm đó, một bóng người cõng một bóng người khác như trong hôn mê, qua lại mấy lần, đã rời khỏi chiến yêu thành.